đến có ngày thì em bao nhiêu người dân giữ được cái này thì được cái chứng tốt chứng khác, lần nữa về đủ 32 chứng tốt là 80 đẹp. Khi nào hợp á thì vừa chúng ta cũng có và có gì chúng ta tìm bệnh thì để nương vào cái danh hiệu chư Phật, nhớ tới danh hiệu chư Phật sẽ được cái pháp tướng có thể ra như. Thì ở đây vị thiền sư này quán cái thứ bậc nào của đức Thông Vương, quán pháp tướng hiểu đạo và giác ngộ, nên do đó cũng nói các vị mà muốn quán tưởng mà quán tưởng cho đó thì phải dựa cái hình tưởng rất là quan nhã. Vì tâm của mình phần nào hòa hợp cái tâm mình được chi chiêm ngưỡng rồi quan sát thấy cái nét mặt đức Phật như chư quan ổn từ nhân dân, mỗi người có một cái quan niệm nhìn như vậy tiếp rồi mình tạo cái tâm của mình cũng được như vậy. Thấy đức Phật an ổn thì tâm mình cũng an ổn, thấy đức Phật quan nhiên thì tâm mình được quan nhiên, thấy đức Phật từ bi thì tâm mình được từ bi. Cái gì thấy phải không? Để mình tập biết như vậy, tập biết là tâm của mình trở thành Phật. Nói cho nên trong kinh quán của luận thọ nói rằng thể thấy được Phật thân thì biết được Phật tâm, mà biết được Phật tâm tức mình giác ngộ. Nhưng do đó mình phải quán sát thì tâm niệm, người chỉ có niệm Phật niệm xuống thì cũng được, người có quán cũng được thì cũng nên có rõ ràng như vậy. Cho nên do đó cũng nói chúng ta phải nhìn cái Phật chứ không phải mà không dám nhìn Phật, phải để nhìn chứ không phải Phật để không dám nhìn, luôn tâm cái chuyện đó. Cho nên hễ mà thấy Phật thì vào chùa em nhìn lên Đức Như Lai, tạo cái hình tượng Đức Như Lai đoan nhã để các vị nhìn. Thế là chị cuối mặt cơm vậy. Nói cho nên ở nhà cũng vậy hả? Nên ai hồi xưa mới nói con hồi xưa dạy tu học rồi đó, thì các thầy cũng nói là nhiều nhà, thế là ở nhà có mình tử á mà không khuyên các vị bạn để nó tiếp Phật lại. Nó thấy là làm cái trang rồi cho nó tiếp hết, rồi để cái Phật cái tâm rồi nói cái mình bông ra nhiều vị làm cái mình bông xe rồi lớn. Thế là thấy cái Phật không hả? Rồi nhiều chuyện mua lưu luôn, tạo cho mình học trong. Còn cái lưu bằng đá, cao, miễu, hạnh. Nếu bỏ cái thì bằng chẳng hạn quý. Không thể quý lắm thì có phải đâu. Đưa cái cắt hạt cho cháu lắm kìa, không biết bằng cái chiếc. Rồi lấy cái họ, chẳng hạn có một chút hạt lại. Thế bỏ mũi, cái lưu luôn, đá quý. Để lớn cắt 2, 3 đồng biết Phật, để cái đây. Nó là thấy, thấy cho lưu luôn. Mà nó ra đó là những nói hồi xưa lại chú mẹ không biết chú mẹ cho cái lời thương ăn chỉ cái lời thương ăn chỉ Phật mày nói là nó có thấy Phật có thấy cái lời thương quá sao còn là thương cho không có biết Phật. Nói cho nên trong cái bài mà thầy đã giảng rồi phải không, trong cái bài trước á rồi các vị cũng có nhắc lại hết là khi mà mình trang trí thiết kế trước tiếng bằng Phật á, tức là mình trình bày cái bằng Phật thì phải làm sao á nhìn thấy Phật chứ không phải ra mắt cái Phật. Cái lưu hương cũng phải có, bình bông cũng phải để một bên, giữa quả tử cũng để sang một bên. Chứ không phải mà mình gõ lên thì lắm hết Đức Phật. Ba ngón đó mình, các chị nói đây là bình bông thì nó dùng là giữa quả tử, chất cao, cái núi nó là toàn cái cây quý không? Hết là Đức Phật. Thế là cây, chưa bình bông. Nói gì nữa. Cho nên do đó, các chị phải lưu tâm, phải để nó phải nhìn thấy Phật. Để cho mình đi ra, đi vào, yêu nhìn thấy Phật. Rồi con nghe của mình cũng nhìn thấy Phật, rồi người khác xứ tới nhà nhìn thấy Phật thì mình không giảng đạo. Vậy chẳng hạn mình nói học tôi tu học không cao, tôi không thể giảng đạo, nhưng mình ra kiếm cái bằng Phật để mọi người nhìn thấy Đức Phật. Mọi người nhìn thấy Đức Phật là cái gì? Giảng không đạo được gọi gì nữa, giảng mà không phải nói, phải không? Khiến cho mọi người nhìn thấy bằng Phật của mình trang nhã đoan nghiêm, nhìn thấy Đức Phật mọi người phát động lắm, người phát động lắm rồi nha. Nhìn thấy Đức Phật chẳng hạn như bây giờ là một sự quan âm rất đơn nhã, chẳng hạn cái quan âm mình thầy dắt hoàng tàu với chị lên xe, nếu các vị có cái tượng như vậy mà các vị tượng để cao như vậy mình mong các vị thấp nhỏ lưu hương vừa phải, nếu quả tử cân đối nhìn như vậy ngó được là thấy quan âm hiền, cái quan âm mình thầy dắt hoàng tàu lên xe nó đẹp vô cùng, nhìn như vậy nếu nhìn thấy cái quan âm là hiểu đạo lên khỏi vậy. Đúng không? Cho nên do đó chúng ta phải làm sao mà cái bàn thờ ở nhà chúng ta đó không có che lấp Phật. Cho nên cũng nhiều vị đó thì lại thờ nhiều vị Phật quá, thôi thì đủ hết. Đức Thích Ca cũng thờ, Đức Di Đà cũng thờ, Đức Di Lạc cũng thờ, rồi Hộ Pháp cũng lên đó luôn. Rồi lấp lốt cái Hộ Pháp thì cái tượng lớn, để nhà vui giữa, Đức Thích Ca tượng nhỏ thì để bên hông. Và bà ngó lên thấy cái Hộ Pháp bằng cái luôn đứng giữa. Còn những thức ca thì che hết bao nhiêu con bên đây, rồi đồ ăn thứ con ăn lớn của mình để ngay giữa, thứ gì là mình cho lên hông, bây giờ cái gì là chuyện nhỏ, rồi thứ con ăn thì lớn, mình lại thích con ăn hơn, nó cũng có, thế là con mình thờ nhưng mình lại đưa con ăn hơn, thứ gì là mình đưa cái gì là bên bên hông, mình lấy đến ngoài ngay giữa, vậy là thành thật. Bởi vì ba thầy thì cho một chết bên học trò thì vô đây gì đó riêng riêng đó là mình thờ vị nào riêng một vị phật cũng đủ rồi chứ không phải là đủ hết tất cả mới được, nhưng mà nếu mà thờ nhiều quá đó thì phải có thứ tự, thờ thứ tự thường thường á là nếu mình thỉnh thì thỉnh chẳng hạn như tượng thì đồng loạt nhau, hoặc là cung hình thì nó cũng đồng loạt, rồi để đức phật thì giữa các vị bồ tát thì hai bên, chứ không có để nào mình để Đức Phật qua bên, Đức Bồ Tát ngay giữa, nó cũng có cái sự hiểu đạo bên trong, nhìn lên người ta lên ngã như ta thấy dễ thì bây giờ đó thờ thờ Bồ Tát thì ta thấy như vậy thì Đức Quan Âm hơn cái gì là vậy, cầu nguyện sanh về cõi Đức núi Cổ Đà cho nên cầu nguyện về tịnh độ, nên người ta Đức Quan Âm nó cho nên do đó cũng vậy, cho nên nhắc lại về khi mà chúng ta thờ tịnh Phật đó thì Đức Di Đà, nếu mà thờ tam thế á, tức là nếu nhà mình nhiều tượng quá, tức là mình thờ nhiều á, thờ tam thế thì Đức Di Đà Đức Phật, tức là bởi vì ngài quá khứ, nếu cha giữa Đức Di Đà hồi đã trước, tức là ba là gì, là cái Đức Di Đà sau hai vị kia, bởi vì ba lớp Đức Di Đà là tương lai, cho nên Đức Di Đà ngồi trước Đức Cha, Đức Thích Ca là hiện tại, Đức Thích Ca từ giữa, cho nên Đức Thích Ca đứng động và đứng trung tôn, trung tôn bởi vì ngày từ giữa, còn Đức Di Đà thì ngồi đằng sau. Còn lại nếu mình thờ tượng Đức Di Đà mà không thờ Đức Thích Ca, Đức Di Đà giữa, Đức Quan Âm thì sẽ chiếm hai bên. Như vậy là tranh đấu. Còn nếu mình thờ Đức Thích Ca thì Đức Thích Ca giữa, nếu có thờ Thanh Quan Âm hay thờ tượng Hộ Pháp Di Đà thì mình để hai bên. Vì Phật sẽ nghe giữa, dù cái tượng này nó nhỏ nhưng mà cái tượng này nhỏ thì chúng ta làm cái đế là cao. Các vị có thể lấy một cái tô hay một cái ly gì đó sắp đến cái hộp, cái kéo, cái hộp trà. Hộp trà mà lịch sử ra nghiêm, mình có thể đưa là cái đế cao cao lên được, thì mình bọc cái giấy ngoài thì các tượng Phật nó cao mẫu lên ra khỏi cái lương luôn. Bởi vì lắm nhiều vị để rồi cái lương lắp mất cái Phật. Cho nên do đó là sao đưa lên Đức Phật lên cao để chúng ta đi ngang qua thì thấy nhiều vị làm cái tủ cao quá, cho nên lắm lúc đi không thấy Đức Phật. Thì làm sao mà đi ra đi vào thì nhìn thấy Đức Phật ha. Thì chừng đó nhờ cái nhìn thấy Đức Phật mà tâm chúng ta giác ngộ. Mà nhà chúng ta ai nấy đi ra đi vào nhìn thấy Đức Phật thì đạo tâm phấn tấp. Nói cho nên làm sao về nhà, nếu mà các vị nào mà lỡ mà làm nhiều quá trong nhà đó thì sắp xếp lại bàn thờ cái sáng sủa. Sáng sửa đoan nhã, dân cúng không phải là cầu cái nhiều mà cầu cái đoan nhiêu. Đây Đức Phật không có dùng những cái thức ăn đó, chỉ có ấn chứng là mình có lòng thành. Cho nên do đó một trái cây mà cao nhã còn hơn chất một dĩa cao như núi mà nó không có gì hết. Thì do đó vậy, rồi nước đó, uống đó, thì mình là uống nước tắm, nước sạch đó, chứ không có nước trà. Nhiều gì đó nếu càng lý hết rồi thành ra cái chung của Đức Phật thì nó dàn trà tới cuối năm rồi chùa lắm ha, lấy cái nhát đánh vô đâu có cái trà đó nữa, nó là cũng khỏi lúc mình cứ vậy mà đổ đó lý hết mà mở ra mình dài lên tờ ra thì bên trong mắt hết nó nổi được lắm, cho nên do đó lấy nước lạnh mà đó nước cắn á nước sạch, cho nên cái chung nước sạch dân cúng Đức Phật còn hơn là nấu mì trà mà không đo nhẹ. Trái cây cũng vậy, thịt bông cũng vậy, cỏ rẻ trong sạch, làm sao nhìn lên sáng suốt quan trọng bàn thờ là thờ Phật, chứ phải thịt bông mà muốn phải thờ với quả tử, muốn phải thờ cái lương, quan trọng là thờ Phật chỉ phải làm cái nhìn thấy Phật, đó gọi là thờ Phật thì phải thấy Phật. Cho nên trong mấy cái bài về trước mà lúc mà thượng giảng về cái thiết kế bằng Phật phía trước đó thì nó nói qua rồi, bữa nay bởi vì nói đây nhìn thấy Đức Phật tức là quán sát cái lông mày trắng của Đức Phật không vương mà vị địa khu nó đắc thành một tạo ác vị Phật, cho nên chúng ta cũng vậy, muốn đạt bộ và thành Phật thì cũng thấy quán sát Phật nhìn thấy Phật, bởi vì Đức Phật mình nhận lấy 32 tướng tốt 80 vẻ đẹp là để chúng sinh nhìn tướng não của ngài và phát Phật tâm. Đương nhiên ở đây á là chưa nói cái bộ kim cang, bộ kim cang á là phá luôn cái chuyện mà quán sát nơi thành tướng, cho nên bộ kim cang thì nói tới cái độ rằng nếu thấy mà lấy sắc mà quan sát ta, lấy âm thanh mà cầu ta, thì kẻ đó hành đạo tà, chẳng thể thấy Như Lai. Nếu bị sắc kiến ngã, bị âm thanh cầu ngã, thì nhân hành tà đạo có thể thấy Như Lai. Nhưng một chuyên gia không phải là bỏ sắc về cái vụ mình nhìn hình tượng Phật hay là niệm Phật hiệu, các vị không lưu tâm. Bộ chuyên gia là bỏ sắc cái chấp nghe á, cái chấp nghe cho rằng chỉ có lo niệm Phật xuông á mà niệm, mà không có giác ngộ á mà thành, hay là cho rằng dĩa cái chim ngưỡng Phật ca ngợi Phật mà tâm mình không có tác động âm. Cho nên do đó bộ chuyên gia là muốn làm sao, tuy là nhìn được Phật ngài, tuy là niệm Phật ngài, tuy là tụng kinh nhân dân, nhưng mà cũng phải phát triển đạo tâm của mình mới được. Chỉ nếu tâm mà không phát, tức là không có hướng để giải thoát, thì cũng là tụng xuống, niệm là niệm mới có. Đúng rồi, bây giờ các vị mà niệm mà chẳng hạn như tâm không thành, thì cái niệm đó nó có cần thiếu gì đó. Tuy là mấy ngàn con chuỗi đi nữa, tâm không thành, niệm lấy có để quay với người khác, tôi đã niệm được bao nhiêu chuỗi mà nhân dân thì đó là tại. Cho nên nếu mình phát đạo tâm thì dù là chỉ có 10 triệu cũng đã thành. Thế phát tâm đạo rồi thì 10 triệu thành thôi con nhé. Đức Phật Di Đà cũng dạy vậy, chỉ cần 10 triệu chí thành. Còn bây giờ mình rửa mấy ngàn chuỗi mình với cái tâm phiền não, với cái tâm không tu, thì mấy ngàn chuỗi của mình nó bao. Cho nên chỉ có cái tâm chuyên được. Cho nên bộ chuyên trang là chỉ cho thấy cái tâm Phật của bản thân. Cho nên mới nói là đừng dạy ngoài. Thì Kinh Di Đà cũng vậy, dạy chúng ta niệm Phật chí thành, mà niệm cho tới một niệm mười niệm thì tâm ta sáng như là Phật. Nếu chí thành Phật thì tâm ta cũng sáng như Phật. Rồi nếu mà ta hành cái hạnh như chư Phật, cái hạnh bây giờ các vị cũng tinh tấn tu học và hành động như 48 lời nghĩa Đức Phật đã nói đây, thì các vị cũng sẽ được sự thanh tịnh như vậy. Và tự mình đã lập được một cảnh giới như Đức Di Đà. Cho nên á, người tôi như Phật phát đạo tâm rồi thì mình bắt trước cái hành động của ngài. Nếu mình còn dở, bắt trước hành động của ngài, trong một ngày nào đó mình cũng được như ngài. Chứ không phải là mình chỉ có giảng sanh tịnh độ xuông rồi thôi, mà là mình cũng sẽ thành Phật như Phật đã chỉ đạo. Tức là mình cũng sẽ được vô lượng quang, vô lượng thọ. Cho nên một hồi chúng ta nghiên cứu tới những cái lời nghĩa của ngài để chúng ta thấy rằng mới qua những cái tâm Phật thì mới ở cảnh giới của Phật như vậy. Rồi trên đi qua cũng có nói về nhà vua Vô Trách Nhiệm. Thì nhà vua Vô Trách Nhiệm đó có một vị đại thần đó là Bảo Nại. Thì thời của Đức, thời của nhà vua đó có Phật ra đời, đó là Phật Bảo Nại Như Lai. Thì đại thần Bảo Nại cùng nhà vua tìm tới học hỏi Đức Phật. Thì nhà vua mong muốn rằng cầu cái đạo giác ngộ, cho nên Đức Phật khuyên á, hãy phát được cái đạo tâm. Ở đây cũng vậy, các vị cũng thấy Đức Thích Ca trong kinh Pháp Hoa cũng vậy, mà đâu cũng vậy, thì nhắc rằng phải phát tâm một cái năng sinh giác. Thế là sao? Tức là mình nhận rồi mình có Phật tánh, và một lúc nào đó mình sẽ thành Phật. Nếu mà các vị không nhận cái điều đó thì kinh của Đức Phật giảng dạy của, bởi vì các vị cũng nhận rồi. Cho nên do đó học hiểu thì phải phát tâm một cái năng sinh giác. Cho nên trong kinh Pháp Hoa nói cái vị sư giảng thứ nhất dạy là đó kêu không nhận bé lăn ra đánh mà rồi mất tỉnh nhân sự đó, thì nếu chúng ta mà không phát tâm thì chúng ta cái giá thì cũng y nhân cùng tử đó vậy. Thế là khi được trao cái ngôi vị là con Phật thì đó thì không dám nhận. Vậy nếu không phát tâm thì chúng ta cái giá thì sao được gọi là Phật tử? Cho nên phải phát tâm, phát tâm cầu quả niệm Phật. Mình tu học là phải cầu quả niệm Phật, thì nếu mà đã phát tâm cầu quả niệm Phật thì xứng đáng là Phật tử. Còn bởi vì mình không dám nhận cái điều đó nên Đức Phật mới phải dạy nhiều cái pháp môn khác ta, để rồi lần lần rồi cũng trở về cũng dám là phải quan tâm thành Phật. Dạ niệm Phật Di Đà cũng vậy, dạ niệm rồi cầu dẫn sanh tịnh độ rồi rốt cuộc xong ngài cũng nói rằng đắc A Nội Đa La Tâm Địa Tâm Bồ Đề. Chỉ nếu mà đắc A Nội Đa La Tâm Địa Tâm Bồ Đề thì công lao người chúng chỉ Phật cũng là cái gì, các ngài đổ mà chúng ta không nhận. Cho nên do đó phải phát tâm vô thượng thanh tịnh giác, gọi là phát tâm bồ đề cũng được, hoặc là biết để mình có Phật trí cũng được, dùng từ ngữ nào cũng được, tức là mình sát Phật. Rồi trên đi qua thì vô vô cái niệm tới gặp Phật Bảo Tạng, cùng đi với đại thần Bảo Nại tới gặp Phật Bảo Tạng cầu mong học hỏi về giáo pháp, thì Đức Phật khuyên rằng hãy phát tâm bồ đề cho đạo thế gian. Rồi nhà vua muốn cầu mong được thấy cái cảnh giới của chư Phật, thì Phật Bảo Tạng thì hiện cảnh giới được của chư Phật cũng giống như Đức Thích Ca là thể hiện cho Bà Di Đà Ni nhìn đó, trong kinh Quán Thế Âm Phật một cái gì đó họ một phần á, thì bà Di Đà cũng cầu mong thấy cảnh giới Phật để dọn cảnh giới thân về, thì đưa ra cái niệm cũng cầu Phật bảo tàng như vậy, và Phật bảo tàng cũng hiện diện cảnh giới, hiện diện cảnh giới cho thấy, thì bà Di Đà thì cầu bản thân, chỉ là phụ nữ bà chưa có đạo tâm cao nhưng bà cầu bản thân lên, còn nếu nhà vua đến niệm á thì đạo tâm mạnh, cho nên nguyện rằng con sẽ dựng một cảnh giới đoan nhã như con đã thấy, cho nên là ra cảnh giới hiện tại, cảnh giới hiện tại, thì đó là chuyện đi qua chép. Còn trong kinh Vô Lượng Thọ tức là cái đại bổn Di Đà thì Đức Phật cũng nhắc rằng đời của Phật Thế Vị Đại Vương ra đời á, tức là lúc mà Đức Thế Vị Đại Vương Như Lai ra giảng dạy đạo hồi thì hiện trong cõi đời này thì có một vị vua tên là Kiều Thi Ca. Kiều Thi Ca, các vị nhớ cái tên Đức Phật Di Đà gần nhất á là Kiều Thi Ca, cái tên có thể nhớ, nếu muốn nhớ thì Di Đà phải nhớ tên đó. Thì ngài Kiều Thi Ca tới hầu Đức Phật rồi tu học theo Đức Phật, hiểu đạo bỏ người vua cạo tóc xuống dầu để cung, thì Đức Phật ban cho cái pháp danh á là pháp tạng, là pháp danh cho ngài là pháp tạng. Thì ngài pháp tạng nó tinh tấn tu học, rồi một hôm đến đảnh lễ Đức Như Lai, tức là quanh ba vòng đảnh lễ Như Lai đó, lại rồi thì gối chắp tay xin ngài chiếu chiếu lòng ngay cầu cầu như con làm chiếu sao thành lập, xin chiếu minh tướng Phật pháp hiện. Đảnh lễ Đức Như Lai nguyện rằng nếu về sau thì có được thành Phật thì xin Đức Phật chiếu minh cho con 48 đời. Thì người đàn nào cũng đặng cho viên nếu như thiếu sót con nguyện chẳng sanh, tức là nếu mà cái lời nguyện của con mà không được trọn vẹn, tức là con nguyện mà không được toàn á thì con không có được Phật. Ở trên nên á Phật Thế Vị Đại Vương ấn chứng cho Pháp Tạng Kỳ Cao, tức là Kỳ Vi Ca quốc gia đó được thành Phật sau khi ngài phát 48 đời đại nguyện. Thì trong cái đại bổn Di Đà nhắc 48 đại nguyện đó, thì trong cái hồi trích lược á thì nhiều vị hoặc là nói cái lời nguyện này trước, nói lời nguyện như sau, nhưng mà chúng ta biết đủ 48 đại nguyện đó ở trong cuốn kinh nhiều hôm trước là của Thiên Nhiên Tích Tụng thì hôm nay thì phải cô Xuân Dính cũng có thấy 48 đại nguyện của Đức Phật A Di Đà. Thì còn này là trích ra như vậy thôi, cũng là 48 đại nguyện đó. Thì về sau á có soạn ra thành thơ do Kiều Thi Đỗ Đức Tâm, tức là một trong mấy nhà Phật học hồi xưa nổi danh của bên Phật Tịnh Độ, ông ta là vị đốc tu sứ Phật tu ở tại Đông Đà Địa, thì có soạn cái là 48 lời nguyện đó về sau có in lại trong cái Di Tích Tụng Điện gì đó. Thì 48 lời nguyện đó vị nào thích thì cũng nên lấy ra đọc thường, đọc tụng thường tạo cho mình có cái sự mà bị nói là thơ sống thất lục bát dễ tu dễ đọc lắm, chẳng hạn tôi đọc sơ một đoạn các chị nghe để các chị thấy ở trong cái kinh Di Tích Tụng Điện của cô Trung Chính có đưa coi đó thì lượm hết một phần, nhưng mà đây đọc lại các chị cũng nghe được. Ngài tụng Di Đà kinh tám thấy rõ ràng 48 lời nguyện, độ người phải chúng nhân gian đem về thực là phước duyên hiện nhờ, muốn đặng tỏ căn nguyên điều đó tôi cầu thầy chỉ rõ mọi đường, hai tôi dịp lại một chương khiến cho các vị cùng tường tới nơi suy tính lại từ đời quá khứ Phật hiểu là thế tự tại vui bốn nguyên hai chiếc áo luôn ở nơi trần thế ở đường độ sanh, cũng nói ấy tại thành Phật trụ một đại vương quốc độ tận xa, tên ngài là Kiều Thi La, ấy là tiền kiếp Di Đà Pháp Vương ở đây Kiều Thi La Kiều Thi Ca, hay là tiền kiếp Di Đà Pháp Vương tới chầu Phật nghe thường pháp chánh chẳng bao lâu chơi lên tánh tăng minh ngôi vua sự nghiệp thiên dung hải điều bố thí tự mình xuất gia, Phật tự tại lợi tha chuyện đặc hiệu là pháp đản chỉ theo bồ đề hạt giống vừa gieo nảy tâm trí tuệ với nhiều dẫn tâm, một bữa nọ thân lâm Phật vệ quanh ba vòng thỉnh lễ như lao, lại rồi quỳ gối chắp tay xin ngài chiếu chiếu lòng ngay sở cầu, như con đặng phước sao thành lập xin chứng minh tướng Phật ba nghiệp, tứ thành ba là 48. nghèo nào cũng đặng cho nghèo nếu như thiếu sót con liền chẳng ra. Nguyện thứ nhất, con thành Phật được, ban cho con một nước tịnh thanh, một hình ngã quỷ xuất sinh thải điều chẳng có tâm thành nơi đây. Vậy thì nghèo thứ nhất là sao? Có thể là đổ qua đổ lại tâm hiền sát mẫu cá in cá. Tôi cũng không có đem được cuốn mà vô lượng mộ qua đây, thành ra tôi cũng phải đọc theo cái bản cổ, tôi không có những cái để nói. Nhưng mà các vị cũng lưu tâm là có thể đổ qua lại, nhưng mà 4-8 lời cũng đủ như nhau, hoặc là đặt ra trước hoặc đặt ra sau thôi. Thì như vậy cái nghiệp thứ nhất của Ngài là sao? Cảnh giới của Ngài hoàn toàn không có tăng ác đạo. Tăng đồ khổ ở cõi giới thứ hai có tăng đồ khổ mà có cái Di Đà thì không. Bởi vì cái hồi mà Ngài ngồi dần á, tức là sao? Ngài nói rằng tôi tu thành Bồ Tát, tôi chỉ đang cần làm tất cả những pháp làm của Bồ Tát. Khi mà tôi thành Phật rồi á, thì cảnh giới của tôi hoàn toàn không có tăng đồ. Không có ba đường khổ. Tăng đồ tức là ba đường. Ba đường đó là ba đường khổ, chứ không ba đường vui. Một là địa ngục, hai là ngạ quỷ, và ba là súc sanh. Tăng đồ khổ anh nhớ ngạ không có. Thế cho nên nói rằng ngục hình ngạ quỷ súc sanh, ngục hình để nói về địa ngục, ngạ quỷ để nói về quỷ đói, súc sanh để cho nói cho tất cả những thú.